Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho mời người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người, có kẻ nói với người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em, chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em của tôi và là mẹ của tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em ngồi. Bà là mẹ, phải không? Bây giờ ai đứng lên giới thiệu lại cho mọi người biết coi những người thân trong gia đình mình là những người như thế nào. Phong giới thiệu lại cho mọi người coi. Giới thiệu rồi tên luôn nhá. Rồi.
Dạ, mẹ của con là Trần Thị Kim Nga.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, mẹ con 68 tuổi. Dạ, chị cả con là Lê Thị Kim Hương. Dạ, chị Hương cô cả con. Chị Hương nhiêu tuổi?
Rồi tiếp chị Hương rồi ai nữa?
Dạ, là tới phiên chị Lê Thị Kim Hồng là chị thứ 6. Anh rể con là Ngũ Quyền, là anh rể của con. Dạ, cái này là chị của con của bà dì. Dạ, con là con Úc, còn hai đứa em Úc gái nữa.
Dạ. Con là Úc trai.
Dạ, Úc trai.
Còn hai Úc gái nữa.
Dạ.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con là Lê Thành Phong, và dạ, con hôm nay 33 tuổi.
Có gia đình chưa?
Dạ, con chưa có cha.
Con độc thân?
Dạ.
Rồi mẹ thì bao nhiêu người con?
Dạ, tất cả 10 đứa con, tất cả.
10 đứa con.
Dạ.
Con sống hết?
Dạ, con sống.
Rồi chúng ta hân hoan chào đón tất cả những anh chị em của con. Rồi bên cạnh đây là có những người anh chị em đang hiện diện ở đây với chúng ta nữa. Anh Tâm và chị Thúy. Rồi chị Sâm, chị Dâu. Rồi đây là Tép, là con của Thúy. Còn kia là Tiên, con của Sâm. Và nhiều anh chị em khác nữa. Có thể gọi là mười mấy người. Mười người con tất cả. Hai bên cân nhau, mười mười. Thì chúng ta thấy là thường khi mình gọi là anh chị em thì Việt Nam mình có hai thứ. Một là anh chị em ruột, có nghĩa là cùng cha hoặc là cùng mẹ, cùng cha cùng mẹ của anh chị em ruột. Hoặc là anh chị em bà con, chú bác, cô dì. Mình thì rất là rõ cái ngôn ngữ Việt Nam là anh họ hoặc là anh ruột, thêm chữ họ, thêm chữ ruột. Đôi khi tiếng nước ngoài người ta cũng chỉ nói là anh em thôi, không có phân biệt là ruột hay là anh chị em họ. Và đây là một cái điểm mà anh chị em mình cũng để ý. Một số anh chị em Tin Lành khi mà họ chú giải Kinh Thánh, ở trong cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe, Thánh Marco đoạn 3 từ câu 31 đến câu 35, có nói là khi ấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho mời người ra. Mẹ và anh em Đức Giêsu thì họ muốn phủ nhận Đức Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội, là trọn đời đồng trinh. Cho nên họ nói rằng Đức mẹ sinh Chúa Giêsu rồi và còn sinh nhiều anh em khác nữa, nhiều người con khác nữa. Cho nên ở đây mới nói là mẹ và anh em của Đức Giêsu, có nghĩa là Đức Giêsu là thằng cả theo họ chú giải, rồi tới thằng hai, cả hay thằng hai là một, bắt gọi là cả, nam gọi là hai, đúng không? Còn ba, thằng tư, thằng năm, thằng sáu, rồi tới thằng út như vậy. Và nói rằng vậy thì Đức mẹ không có đồng trinh nữa, và Đức mẹ sinh Chúa Giêsu rồi còn sinh nhiều người con nữa, vài người con nữa, chứ mới gọi là mẹ và anh em Đức Giêsu. Vì họ chỉ hiểu giới hạn là anh em phải là anh em ruột mới gọi là anh em. Còn đây ví dụ như là con Phong với lại chị Kim. Phong với Kim có phải là anh em không? Chị em không? Chị em phải không? Nhưng mà là chị em
họ
đó. Còn Phong với lại chị Hường là chị em ruột, tức là cùng cha cùng mẹ. Thế thì ta để ý cái điểm đó, để nếu mà người ta hay dựa vào cái câu này rồi người ta bắt bẻ, người ta nói là không tin Đức Mẹ còn đồng trinh, chọn đời đồng trinh vì là mẹ còn nhiều anh em khác nữa, mẹ sinh ra nhiều người con khác gọi là anh em của Chúa Giêsu. Nhưng mà để ý cái đoạn kinh thánh này để mình nắm vững, để mình không có bị người ta chú giải sai hoặc là chú giải một cái cách khác rồi làm cho mình bị bối rối hoang mang. Niềm tin của chúng ta đôi khi phải được củng cố bằng cách là mình học hỏi lời Chúa, học hỏi kinh thánh, hiểu cho cặn kẽ đến nơi đến chốn, thì lòng tin của mình không bị lung lay và người ta không lung lạc được lòng tin của mình. Vì bây giờ người ta dễ chỉ dựa vào một vài câu nào đó của kinh thánh rồi người ta cắt nghĩa khác đi, hoặc người ta bóp méo đi, người ta chỉnh sửa theo ý của người ta, rồi người ta nói mà chúng ta không học hỏi, không hiểu biết cho cặn kẽ, cho chu đáo, cẩn thận, thì đôi khi ta bị lung lay đức tin của mình, đúng không ạ? Ta bị lung lay đức tin của mình. Ví dụ như là anh chị em không có vững đức tin, cứ nghe người ta nói là có thực mới vực được đạo, thế là bỏ đi kiếm tiền, cứ nghĩ là phải có thực, tức là cái bụng mình có phải ăn no rồi mới vực được đạo. Hôm qua tôi ngồi với lại một ông sáu mấy tuổi, ngồi ăn cơm xong rồi ông bảo thưa cha, con có cái bệnh, không biết là bệnh hay là cái gì, mà cứ ăn uống no say là xong là con buồn ngủ. Mà chương trình của chúng tôi là ăn xong là tới giờ cầu nguyện, rồi tới giờ đọc kinh cầu nguyện chia sẻ. Mà thưa cha, con có cái bệnh không biết là sao mà cứ ăn xong là mắt nó ríu, chúng nó nặng xuống là buồn ngủ. Rồi anh Thiệu ở bên cạnh, tôi hỏi anh thấy sao, cái anh cười bảo tôi nghĩ là không phải là cái bệnh nhưng mà là cái tật thì đúng hơn. Cái tật thì đúng hơn chứ không phải là bệnh, chẳng có bệnh tật, bệnh có bệnh gì cả, nhưng mà cái tật là ăn no thì nó dễ buồn ngủ. Chúng tôi vẫn nói với nhau là căng da bụng thì trùng da mắt. Căng da bụng tức là mình ăn no, trùng da mắt tức là mắt nó nặng chịu xuống, đúng không ạ? Tôi đi lái xe có nhiều anh em đi cả mười mấy tiếng đồng hồ lái xe như vậy, cứ vô quán ăn thì bảo thôi chơi, con không có dám ăn đồ chơi, con mà ăn như vậy là lái xe nó bị buồn ngủ, cho nên là chỉ uống nước hay là uống cà phê vậy thôi, chứ không có dám ăn no sợ nó buồn ngủ. Thế thì chúng ta thấy rằng là nếu mình không có vững được ấy, thì rõ ràng là nó có rằng có thực mới vực được đạo. Đã nghe ăn no thì phải cầu nguyện cho sốt sáng chứ, ăn no đâu buồn ngủ. Phải không? Mà thường là như vậy. Người thứ hai nữa là nếu mà bảo rằng có thực mới vực được đạo thì tại sao mà những người mà giàu có họ có thấy họ đi lễ thường xuyên không? Thấy không? Không thấy đâu. Hoặc là những nước mà văn minh khoa học tiên tiến bây giờ đó, nhiều nhà thờ bây giờ phải đóng cửa vì không người đi lễ. Cho nên trong năm đức tin này, anh chị em mình chịu khó là mình học hỏi, hiểu biết cho thấu đáo về giáo lý, về thánh kinh. Nhất là thánh kinh. Phải thú nhận một điều đó là anh chị em công giáo của mình về phương diện mà học hỏi kinh thánh đôi khi nó chưa có mạnh bằng anh em tin lành, đúng không ạ? Anh em tin lành lúc nào cũng cầm cuốn kinh thánh trên tay, và lúc nào cũng sẵn sàng mở cuốn kinh thánh ra rồi trích đoạn mấy câu mấy câu mấy, và họ sẵn sàng là đến tận từng cái cửa tiệm một hay từng nhà một gõ cửa để giới thiệu lời Chúa, rồi họ biếu không cho không biếu không. Về phương diện đó đó thì mình thấy rằng là mình cần phải học hỏi, cần phải học hỏi, rồi mình phải thấy rằng là mình còn thiếu sót trong cái việc nuôi dưỡng lời Chúa bằng việc học hỏi, nghe lời Chúa, rồi mình thực hành lời của Chúa. Lúc đó thì mới làm cho những người khác thấy được đạo Chúa hơn. Lúc đó mới làm cho cái niềm tin của mình có vững mình mới có thể làm chứng niềm tin của mình cho người khác được. Đúng không ạ? Cho nên một cái điểm nhỏ để chú giải cho anh chị em thấy điều đó, đó là chúng ta cần phải học hỏi về lời của Chúa cho nó vững hơn, để chúng ta nghe lời của Chúa, thấu hiểu lời của Chúa, nghe hiểu rồi ta mới có thể đem ra thực hành trong đời sống được. Giờ này có nhiều người tôi thấy họ cũng đang khao khát muốn được nghe lời của Chúa, nhiều người cũng đang khao khát được có những người mà chia sẻ lời của Chúa cho họ. Cho nên lúc 3 giờ chiều nhiều nhóm, nhiều anh chị em họp nhau lại để mà cầu nguyện, rồi đọc lời Chúa, rồi nghe lời của Chúa. Thì giờ phút này chúng tôi cũng muốn mời gọi tất cả mọi người, có những người hiện diện được, có những người không hiện diện được, chúng ta cùng một lòng một ý với nhau, chúng ta để lời của Chúa tác động nơi mình, ta dành thời giờ nhiều hơn một chút nữa để mình nghe lời của Chúa, để mình làm cho lời của Chúa thấm vào mình. Và khi ta nghe lời của Chúa, khi ta thực hành lời của Chúa như vậy, thì thưa anh chị em, lời của Chúa làm cho ta trở thành mẹ và anh em của Chúa Giêsu. Có điều lạ lùng như vậy, nghe kỳ quá phải không? Nghe kỳ quá, nhưng mà ta thấy rõ ràng lời của Chúa đây nói là lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Thưa thầy, có mẹ và anh chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng Đức Giêsu đáp lại, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta thấy thú vị không? Thấy thú vị không ạ? Ai là mẹ tôi, ai là anh chị em tôi? Chúa Giêsu cho chúng ta vượt lên trên cái quan hệ máu huyết tự nhiên của con người. Mẹ tôi là người đẻ ra tôi, phải không Sơn? Có phải mẹ Sơn là người đẻ ra Sơn không? Còn anh chị em Sơn là những người mà chung cùng máu huyết với cha mẹ mình, với bà con dòng họ với nhau. Đó là về phương diện tự nhiên. Về phương diện tự nhiên là như thế. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn mời gọi mình vượt lên trên cái giới hạn của tự nhiên, đi đến một lĩnh vực cao hơn, lĩnh vực siêu nhiên. Đó là ta trở thành anh chị em với Đức Giêsu, ta trở thành anh chị em với nhau trong tương quan lòng tin, chứ không phải chỉ tương quan về mặt xác thịt huy hiếp nữa. Tương quan lòng tin, vì những người mà tin vào Chúa là những người mà nghe và làm theo lời của Chúa. Đức Giêsu nói, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì đây là những người mà họ đang đến nghe lời của Chúa, rồi họ làm theo thánh ý của Chúa. Người ta đang ngồi chung quanh Đức Giêsu đến để làm cái gì? Người ta ngồi chung quanh Đức Giêsu để làm cái gì? Để nghe lời Chúa, để nghe Chúa giảng. Chứ người ta không ngồi chung quanh Đức Giêsu để mà ngồi tán phép với nhau. Người ta không ngồi chung quanh Đức Giêsu để mà ngồi mà tám chuyện thiên hạ với nhau, rồi chuyện mình, chuyện nhà chưa rõ, rồi ngoài ngõ đã hay. Nhưng đó không phải là anh em của Chúa, đó không phải là mẹ của Chúa, mà phải là người nghe và làm theo lời của Chúa. Những người thi hành ý của Thiên Chúa, thì đó là mẹ và anh em của Chúa. Cho nên không phải rằng tôi đã được rửa tội rồi, tôi là con của Chúa, tôi là người Công giáo, tôi là một Kitô hữu, mà tôi đã thuộc về Chúa rồi. đã chắc chưa? Chưa. Cái điều đó qua ngưỡng cửa của bí tích rửa tội, tôi được làm con của Chúa. Nhưng mà thực sự tôi có làm con của Chúa hay không là do cái cuộc sống của tôi, cuộc sống của người Kitô hữu, cuộc sống của người con của Chúa. Con của Chúa thì nghe tiếng Chúa, con của Chúa thì nghe lời của Chúa. Và người con ngoan của Chúa là người nghe và làm theo lời của Chúa. Con Chúa thì nghe tiếng Chúa. Chúa nói, chiên ta thì nghe tiếng ta. Ta biết chúng và chúng theo ta. Mình là con của Chúa thì mình tập nghe tiếng Chúa. Tập nghe lời của Chúa. Người ta nghe nhiều thứ, nhưng mà tiếng Chúa thì người ta không muốn nghe. Người ta nghe nhiều loại lắm, mà lời của Chúa thì người ta cũng không muốn nghe. Anh chị em để ý thì coi là mình có trân trọng lời của Chúa, mình có chăm chút nghe lời của Chúa trong mỗi thánh lễ. Và nhất là ngày Chúa Nhật, trước khi đến tham dự thánh lễ, mình có chuẩn bị trước bằng việc là đọc lời của Chúa, những đoạn kinh thánh mà ngày Chúa Nhật mình sắp tới mình nghe hay không. Có em nói với tôi, thưa cha, nhiều khi con đi lễ, con lễ ngày Chúa Nhật, lễ ngày thường thì không nói rồi. Lễ ngày Chúa Nhật, con đến con chẳng hiểu gì cả. Một là tiếng Anh, cũng không có hiểu rõ. Mặc dù có những người sống ở đây 20-30 năm, nhưng mà chúng ta thấy rằng là ngôn ngữ chuyên biệt về kinh thánh, ta nghe lời của Chúa và nghe giảng không phải dễ gì mà hiểu được hết, đúng không? Không dễ gì hiểu được hết. Dù là có những người ở 20-30 năm rồi chứ, không dễ gì hiểu được. Rồi ngay cả tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng Việt của mình, thưa cha, hôm nay cha giảng thì con chẳng hiểu gì cả. Tại vì thứ nhất là mình tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, ta không có thời giờ. Người ta không dành cho Chúa nhiều thời giờ, chứ không phải không có thời giờ. Chỉ có được đúng một tiếng thôi. Cha nào mà giảng lời Chúa mà dài như tôi đang nói với anh chị em đây, chắc là họ bỏ hết, họ không có đi. Không có đi, họ chỉ nói là ngắn gọn thôi. Mấy anh chị em tưởng tượng là 3 bài đọc cho ngày Chúa Nhật, đoạn kinh thánh như vậy. Nếu mà cắt nghĩa từng câu, từng chữ, từng đoạn đến nơi đến chốn thì nó cũng phải mất nhiều thời giờ lắm. Nhưng mà người ta nói là 10 phút thôi nha cha, tối đa là 15 phút thôi nha cha. 10 phút đến 15 phút mà cắt nghĩa đoạn kinh thánh ấy làm sao mà có đủ. Đúng ạ. Cho nên là nhiều khi nghe nó thoáng nó qua thôi, không có thấm được. Mới giới thiệu được vài câu thì đã là hết giờ rồi. Rồi thấy nhìn xuống đồng hồ, nhìn xuống anh chị em không thấy họ đang say sưa nghe, mà cứ thấy chốc họ lại nhìn cái đồng hồ cái, chốc họ lại ngáp cái, chốc họ lại nhắm mắt họ gật cái, thì còn sức đâu mà hứng thú gì đâu để mà nói lời của Chúa nữa. Thưa cha, chú còn bận lắm, chú còn mệt lắm, chú còn vất vả lắm. Cho nên là ngày Chúa Nhật đi lễ được là may rồi. Cho nên là thôi cố gắng đến với Chúa 1 tiếng đồng hồ để gọi là cho nó xong bổn phận thì đúng hơn, phải không? Rồi có mấy em rủ nhau, trời ơi, tụi con có đi lễ sốt sáng lắm, đi lễ đông lắm, đến đâu, đến nhà thờ chỗ kia kìa. Và sao mà đi nhà thờ đông vậy? Trời ơi, đứng đầy ra ngoài đường, sao họ đến đông thế? Đó, lễ hay lắm trời, họ hay sao? Lễ nhanh lắm. Hay, nhanh là hay, không vì biết hay như thế nào, nhưng mà cái tiêu chuẩn để mà thấy lễ đó hay đó là nhanh. Ngày thường thì có 15 phút. Ngày Chủ Nhật là 35 phút. Mình ăn liền như vậy sao mà thấm được? Sao mà thấm được? Vì thế mà mình muốn trở thành mẹ và anh em của Chúa thì nghe và thực hành thánh ý của Chúa. Nhưng mà làm sao mình có thể nghe được, mình sao có thể thực hành được nếu mình không có hiểu được lời của Chúa? Đúng không ạ? Mình phải hiểu rồi mới làm được chứ. Bố mẹ dạy cho con mà nó không hiểu sao nó làm? Có khi nó làm sai mình mắng nó, mình la nó, con không có hiểu. Con không có hiểu, nó không hiểu chứ không phải là nó không vâng lời mình. Cho nên cái điều là mình cắt nghĩa cho nó rõ ràng. À, như thế này, như thế này, như thế này con nhá, con đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì hãy làm. Nó không hiểu mà việc cái máy laptop hay là cái computer mới mua về tặng cho con mình quà Tết hay quà Noel, mà nó không biết sử dụng thì nó chỉ làm cái gì thôi, hư đi thôi, uổng phí đi thôi. Thế nhưng mà phải hiểu biết cách sử dụng rồi mới cho được. Thế thì chúng ta muốn, ai mà không muốn làm anh em của Chúa Giêsu, mà làm mẹ, đây là mẹ ta thì dạ không dám đâu, đúng không? Mà Chúa nói rất mạnh, đây là mẹ ta và đây là anh em của ta, là những người nghe và làm theo lời của Thiên Chúa. Mà nếu tôi không dành thời giờ để tôi nghe và để tôi học hỏi, tôi hiểu lời Chúa, thì làm sao mà tôi làm theo ý Chúa được, đúng không ạ? Mà nếu mà không làm theo ý Chúa thì cho dù tôi có rửa tội, cho dù tôi có lãnh bao nhiêu bí tích, cho dù tôi có khấn hứa, cho dù tôi có lãnh chức thánh, cho dù tôi có chịu chức thánh đi nữa, mà tôi không thi hành thánh ý của Chúa, tôi vẫn là kẻ xa lạ đối với Chúa, không phải là mẹ, không phải là anh em của Chúa. Mà người xa lạ thì ta biết là không ở trong nhà, con của Chúa thì ở trong nhà của Chúa, đúng không? Và thầy ở đâu thì các con sẽ được ở đó với thầy. Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Thầy ở đâu các con sẽ được ở đó với thầy. Nhưng mà nếu ta không là con của Chúa, ta trở thành người xa lạ rồi, thì làm sao có chỗ ở trong nước trời, làm sao có chỗ ở thiên đàng, đúng không? Mà làm sao có được cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc đời đời được. Vì vậy mà thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta trong năm đức tin này, mà không phải là chỉ trong năm đức tin, mà vì đặc biệt là trong năm đức tin này, hãy dùng thời giờ để mà học hỏi, để mà nghiên cứu, để mà trau dồi về giáo lý, về kinh thánh, để mình hiểu biết thêm, hiểu biết rõ hơn, hiểu biết chính xác hơn, hiểu biết đúng đắn hơn. Và từ cái hiểu biết ấy, từ cái hiểu cái đầu, chúng ta để cho nó đi vào trong trái tim của mình. Là khi tôi hiểu rồi thì tôi yêu mến. Đưa một cái máy laptop cho con, con không biết sử dụng nó, con có thích không? Con không biết sử dụng nó, con có thích không? Không, không hiểu nó làm cái gì, không hiểu ích lợi nó thế nào, không hiểu cái công dụng như thế nào. Cầm những món quà mà nhìn chẳng thích gì cả. Có khi đưa cái bánh ăn thì còn ngon hơn là đưa cái laptop thôi, hay đưa cái iPad.
Con thích tiền mặt.
Con thích tiền mặt. Tại vì biết được, vì con biết được giá trị của tiền mặt. Chứ còn bây giờ mà con đi vào trong đưa những người dân tộc, con đưa tiền mặt ra họ không biết xài, nhưng mà con đưa cho họ kim muối họ cảm ơn con. À, thế không ạ? Vì họ biết được cái giá trị của cái muối họ đang cần, hay là khí đường. Chúng tôi đi vô đó thăm một dịp Tết ấy, đưa mấy em bé này đồng tiền lì xì nó cấm, nó hờ hững lắm. Ở thành phố thì chị thì đúng, con thì chỉ có quy ra gạo đổi ra tiền. Và đây đi trên thành phố
là
thực dụng phải không? À, thì chị không hiểu được cái giá trị của laptop thì mình không có thích. Đứa bé nó không thấy được giá trị đồng tiền. Mình quê ở dưới trong những cái vùng sâu vùng xa, là những chị em dân tộc, các em dân tộc, nó không biết. Nhưng mà đưa nó chơi bóng, ủa nó chộp liền, nó thích lắm. Cái bóng to mà màu này phát mấy em trái rồi nó mê lắm. Thậm chí mà đưa nó 10 kg gạo với trái bóng, nó chọn cái gì?
Chọn trái bóng.
Mà người bố mẹ thì gạo. À, người bố mẹ thì chọn gạo. Vì họ thấy được cái giá trị của gạo. Cái đứa bé thì chỉ thấy được cái giá trị của trái bóng, chỉ thấy được giá trị của đồng tiền, chứ không có iPad hay laptop gì đó với chị, hay là có tóc mỡ, tóc mít gì hết. Thế thì cũng vậy. Nếu mà mình hiểu được cái giá trị thì mình mới quý mến, đúng không? Hiểu được giá trị mới quý mến. Ví dụ bây giờ tôi giới thiệu cho Sơn một người bạn, Phong giới thiệu cho Phong một người bạn chẳng hạn, mà bây giờ Phong chưa biết người ấy là ai, bảo là thương đi, thương được không? Sao thương được? Chứ biết người đó là ai cũng có thể thương được. Cũng vậy, bây giờ mình giới thiệu lời Chúa cho người ta mà ta không biết lời Chúa là cái gì thì làm sao mà người ta yêu mến Chúa được, phải không? Họ phải thấy được cái giá trị của lời Chúa, họ mới yêu mến lời Chúa được. Cũng vậy, ví dụ như là bây giờ Phong muốn đến với người ấy, hay là muốn có tình cảm với người ấy, thì trước tiên người ta phải có thời gian gọi là tìm hiểu, phải biết tên tuổi mặt mũi như thế nào, rồi thời gian tìm hiểu thấy tính tình ra sao, rồi gia đình như thế nào, rồi hai người có hợp với nhau, rồi mình mới có thể là thương mến nhau được. Phải thấy được cái giá trị người đó. Thời gian tìm hiểu là thời gian mà mình khám phá ra cái con người thật của nhau. Mà thấy được cái giá trị đó thì mình mới quý mến được. Cho nên là lời của Chúa là lời hằng sống. Mà mình không thấy được cái giá trị của lời hằng sống, mình không yêu mến. Và không yêu mến thì ta chẳng muốn nghe. Mà không nghe thì ta chẳng muốn làm. Mà không làm thì ta không phải là mẹ và anh em của Chúa nữa. Việt Phong chia sẻ cho mọi người, con đã được Chúa, con nghe lời Chúa, con được tác động, con được biến đổi như thế nào? Chia sẻ cho mọi người. Được không?
Dạ.
Trước đó thì con như thế nào?
Ờ. Dạ, trước đó, đó. Thì con cũng ham chơi vui và nói chung là tình cảm rồi, có gia đình thì không có đặc biệt. Sau nghe lời Chúa thì biến đổi, con thấy gia đình ấm cúng, có Chúa thì trên hết. Còn mấy cái chuyện kia thì nó giống như là phù du thôi, nó chỉ mất thôi. Còn nó tới tình với Chúa thì nó sẽ vĩnh viễn, không bao giờ mất. Dù cho mình tội lỗi thì Chúa sẽ không buông tha mình, Chúa sẽ mãi mãi chờ mình, dù cho mình tội lỗi. Còn mấy cái kia thì về nói chuyện tình cảm thì mất tình cảm thì hết người này thì cũng có người khác, còn Chúa thì sẽ không bao giờ giống vậy. Dạ, tôi chờ vậy.
Rồi Phong, bây giờ Phong dành thời giờ để mà nghe lời của Chúa đó, nghe những bài giảng về lời của Chúa mỗi ngày như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Và nghe như vậy Phong thấy sao?
Con thấy vui vẻ. Tại lúc có nhiều nhiều lần thì mình tình nó phụ mình thì mình thấy cô độc, mình thấy buồn bã. Giống như mình làm chuyện dồi dột đồ. Còn giờ thì mình nghe lời Chúa thì Chúa hướng dẫn mình, Chúa đã nói mình vui vẻ lên. Tại vì mình phải yêu người giống như yêu Chúa, thì phải yêu người và sống đẹp lòng Chúa thôi.
Người bây giờ không dành thời giờ để nghe lời của Chúa, nghe dặn trên trang web muối cho đời chứa minh phô đó ta. Phong biết từ bao giờ và Phong nghe ngày dành thời giờ nghe được bao lâu?
Dạ, hồi đó thì con cũng lên mạng, tại lúc đó con cũng đã giống như đang buồn bã về tình cảm. Thì con vô cái mạng nhạc của tôi thì con chỉ nghe nhạc giống như nhạc trên đời thôi. Chỉ rồi xong rồi có tự nhiên cái thấy lòng thương xót của Chúa thì con bấm vô con nghe. Con nghe cha giảng xong lâu lâu cái nó cũng cỡ mấy tiếng ngày á. Thì con làm, có khách thì con làm, còn không có khách thì con ngồi đó con nghe. Thì ai muốn làm gì làm thì con ngồi đó con nghe lòng Chúa thôi. Xong rồi nghe hoài thì nó thấm vô lòng của mình. Rồi xong rồi lúc đó thì con cũng có nhiều lần bỏ lễ đồ, đúng đi chơi, hâm chui, hâm vui đồ. Bỏ lễ không đi lễ, rồi không xưng tội đồ. Xong rồi sau này nghe cha giảng rồi trở về. Mình đi xưng tội, mình đi lễ mỗi ngày và cầu nguyện. Hồi đó thì con không có cầu nguyện mỗi đêm. Thì giờ con cầu nguyện mỗi đêm. Vì sáng dậy thì dâng ngày cho Chúa. Trưa thì không có khách thì đọc kinh. Dạ, bằng đêm thì cũng đọc kinh trước khi đi ngủ. Dạ, dạ.
Còn ngày con nghe giảng lời Chúa trên trang mát ở trong gấp con mấy tiếng?
Con nghĩ cái ngày cũng cỡ 5 tiếng ạ.
Wow, hallelujah.
À, Chúa.
Nghe một người bạn trẻ mà chia sẻ cái đời kinh nghiệm đời sống đức tin của mình như vậy, tự nhiên cảm thấy vui, cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy rằng quyền năng của Chúa làm cái điều lạ lùng. Cái này không ai có thể mà dụ một người thanh niên mà một ngày mà 5 tiếng đồng hồ nghe lời Chúa được. Cũng chẳng có ai dụ người thanh niên mà đi lễ hàng ngày được, rồi sáng thì dâng mình cho Chúa, rồi trưa đọc kinh, rồi tối rồi cầu nguyện, rồi nghe lời của Chúa như vậy. Không ai làm được chuyện đó. Tôi bảo đảm, dù là cha mẹ, dù là ai tài thánh nào đi chăng nữa mà dụ cũng không làm được. Chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó thôi. Chúa mới làm được chuyện đó thôi. Và Chúa đã biến đổi người thanh niên ấy từ một con người mà mình cảm thấy đang buồn chán, thất vọng, rồi bỏ lễ không xin tội, mà bây giờ mò vô cái trang web là gì? Nhạc của tôi phải không?
Yeah.
Nhạc của tôi.net.
Yeah,
và tình cờ là trong cái nhạc của tôi chỉ có nhạc đời thôi, nhưng mà nó lại giới thiệu cái trang web lòng thương xót, rồi đi vô, rồi được Chúa tác động, Chúa biến đổi, nghe, rồi bắt đầu nghe lời của Chúa, yêu mến lời của Chúa, và bây giờ gắn bó được với Chúa. Mà thấy rõ ràng rằng là tình đời, lòng người họ có thể thay đổi. Họ có thể thay đổi, nhưng mà tình Chúa không bao giờ thay đổi. Anh thấy rõ, Phong thấy rõ là trước và sau khi con trở lại, Chúa vẫn cứ yêu thương con như vậy thôi. Chúa vẫn cứ yêu thương con như vậy thôi. Và khi con đã trở lại với Chúa rồi, Chúa không có tính sổ đời của con. Mày nha, năm trước con làm cái này nha, tháng trước con làm cái này, 3 năm trước con làm cái này, nó không. Con đã quay trở về với Chúa rồi thì Chúa xóa trắng, xóa bỏ hết. Vì Chúa chỉ còn biết là cái hiện tại lúc này của con đang quay về với Chúa, và tương lai của con thì con phó thác cho Chúa. Ai biết được ngày mai ra sao? Đúng ạ, ai biết trước được ngày mai ra sao? Hôm nay tôi còn nói lời của Chúa, hôm nay tôi còn được nghe lời của Chúa, hôm nay tôi còn được sống lời của Chúa, đó là ân huệ Chúa ban cho tôi lúc này và bây giờ. Tương lai của tôi ngày mai sẽ như thế nào? Tôi sẽ còn trung thành với Chúa hay không, hay tôi sẽ ra sao? Cái đó thì chỉ có phó thác cho lòng thương xót của Chúa, mà mình tin tưởng vào Chúa là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Cho nên thưa anh chị em, Chúa nói rất rõ, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi và là mẹ của tôi. Thi hành ý muốn của Thiên Chúa, làm sao mà biết được ý của Chúa để mà thi hành nếu mình không nghe lời của Chúa? Đúng không? Ta phải nghe lời của Chúa thì mới biết ý của Chúa. Nghe, học hỏi, rồi mình cầu nguyện để biết được cái ý của Chúa như thế nào. Mà thưa anh chị em, như người anh em vừa mới chia sẻ, mình từ từ mình khám phá ra ý của Chúa là như thế nào. Khi mình làm những điều tốt đẹp thì biết chắc rằng đó là cái ý của Chúa. Khi mình suy nghĩ những điều tốt đẹp, mình biết chắc chắn là đó là ý của Chúa. Khi mình nói lời tốt đẹp cho nhau, đó là cái ý của Chúa. Khi mình nghĩ tốt, khi mình nói tốt, khi mình làm tốt, và nghĩ, nói và làm đó dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần qua việc đọc, suy niệm, cầu nguyện trên lời của Chúa, là ta đang làm theo thánh ý của Chúa. Mở Kinh Thánh ra, nghe lời của Chúa, trong tình huống này Chúa muốn tôi làm gì đây? Trong hoàn cảnh này ý của Chúa muốn tôi là cái gì đây? Nếu mà không nghe lời của Chúa thì làm sao biết được thánh ý của Chúa? Cho nên sao vẫn hát xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời này. Ai thi hành ý muốn của ta, người ấy là mẹ ta và là anh em của ta. Giờ đây chúng ta biết được cái giá trị của mỗi người, biết được cái mối tương quan thực sự của ta với Thiên Chúa là như thế nào. Mỗi người hãy tự quyết định, tôi có muốn trở thành người nhà của Chúa hay không? Tôi có muốn trở thành anh em của Chúa hay không? Muốn hay không muốn?
Muốn.
Muốn thì nghe và làm theo lời của Chúa, thì ta sẽ trở thành mẹ và anh em của Chúa. Và ta thấy được cái giá trị của mình cao quý lắm. Chị em thấy là người ta thấy, gọi là thấy sang bắc quàng làm họ, thấy sang bắc quàng làm họ. Ô, cái ông chủ tịch đó, tôi có quen ông rồi nha. À, ông tổng thống đó, tôi có bà con xa với ông tổng thống đó. Bà con xa sao, xa bắn cho ông 3 ngày hôm tới chẳng hạn. Ô, tôi có biết cô ca sĩ đó, tôi có biết ông cha đó, tôi có biết, tôi quen với giám mục đó. Tức là người ta hãnh diện khi mà người ta quen biết được một người nổi tiếng, đúng không? Quen biết được một người có chức tước, có địa vị, có danh giá. Và tôi làm hãnh diện vì mình là bạn, mình là cháu, mình là em, mình quen biết được người đó. Có bao giờ anh chị em thấy rằng mình hãnh diện vì mình được làm con của Chúa? Có bao giờ cảm thấy là thỏa mãn, tự hào và vui sướng, hạnh phúc khi mình được làm mẹ và anh em của Chúa? Anh em của Chúa đấy, chứ không phải đùa đâu. Hạnh phúc lắm đó, có giá trị lắm đó. Đừng có đụng đến con của Chúa. Nói với ma quỷ vậy đó. Con của Chúa đừng có đụng đến. Và ma quỷ nó thấy mình là con của Chúa, nó có dám đụng không? Nó đụng nó cũng chết. Nó đụng nó cũng chết thôi. Đụng nó cũng chết thôi. Nó muốn giật chúng ta ra khỏi bàn tay của Chúa. Cho nên nó, ma quỷ nó cám dỗ, ma quỷ nó thọc gậy bánh xe, ma quỷ nó phá đám đó. Nó còn thấy nó cám dỗ con, nó kéo con xa lìa của bàn tay của Chúa đó. Vì con thuộc về Chúa lại, ma quỷ nó đang rảo quanh, nó gầm gừ, nó tìm mồi cắn xé, như là Thánh Phêrô nói. Nó gầm gừ, thấy người ta đến nghe lời của Chúa, khi nó làm cho mình bị xì lốp xe, làm cho mình hết xăng chẳng hạn, nó làm cho mình hiểu lầm, nó làm cho mình đủ mọi thứ trở ngại. Nhưng mà mình vẫn kiên trì đến với Chúa, nghe lời của Chúa. Và anh chị em ra về thấy mình có cái sự bình an trong tâm hồn. Vì con đã nghe, con đã hiểu, con đã yêu mến lời của Chúa. Và bây giờ xin Chúa giúp cho con có được sức mạnh để con đem lời đó ra mà thực hành. Xin Chúa ban cho con được làm người con ngoan của Chúa, con thi hành ý của Chúa. Người con của Chúa thì nghe lời của Chúa, con ngoan của Chúa thì làm theo lời của Chúa. Chúng ta lựa chọn. Chúng ta lựa chọn nghe lời của Chúa thì đã trở thành mẹ và anh em của Chúa. Không nghe và không làm theo lời của Chúa thì ta không còn là con của Chúa. Mà không còn là con của Chúa thì chỉ còn là con của ma quỷ, của thế gian thôi. Mỗi người chúng ta lựa chọn. Và khi mà lựa chọn như vậy rồi, anh chị em cảm thấy hãnh diện lắm. Dù là bé này đi nữa, nó cũng là con của Chúa. Chúa yêu thương không? Thương. Thương hơn những đứa khác. Thương lắm. Thương lắm. Có người mẹ tôi đến thăm, chị nói chị trách Chúa, chị thất vọng, chị ngã lòng. Bảo sao vậy? Vì sinh ra đứa bé rồi tưởng là nó chết mà nó cũng sống sót được. Rồi đến năm 2, 3 tuổi thì Chúa cất đứa bé ra về. Rồi chị bảo là Chúa không thương chị ấy, Chúa không nghe chị ấy, Chúa không có nhận lời chị ấy. Tôi nói bây giờ chị nhìn thử coi. Cái đứa bé mà chị cứu mang cả 3 năm nay ấy, nó èo uột, sống dở chết dở, nó bị bệnh như vậy. Chị thương nó, mà Chúa cũng thương nó. Bây giờ Chúa cất nó về, đáng lý ra chị phải tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì một cái bông hoa còn đẹp, còn thơm ngát, dâng lên cho Chúa. Hay là chị để cái hoa nó rũ, nó tàn, nó héo, nó thối rồi chị mới dâng cho Chúa. Và hoa của ta nói, thì chị thử coi coi. Bây giờ chị chỉ biết đứa bé này là trong vòng tay của chị, là chị thương nó và chị bảo nó ngoan, nó hiền. Nhưng mà chị có biết là 10 năm nữa hoặc 30 năm nữa nó sẽ như thế nào không? Vì chị có muốn dâng cho Chúa lúc nó còn bé, nó bệnh như thế này, dâng lên cho Chúa? Hay là chị cứ để cho nó cứ phải đau đớn triền miên suốt 30 năm nữa? Nó cứ nằm trên giường bệnh, vì nó đang bệnh, đang yếu mà. Mà giờ không khỏi được, nó cứ liệt hoặc nó cứ tâm thần hoặc nó cứ thiểu não hay cái nào của nó khác đó. Mà chị nhìn nó suốt 30 năm nó chịu đựng như vậy, chị chịu nổi không? Vì Chúa thấy như vậy cho nên Chúa cất nó về, chị phải tạ ơn Chúa chứ. con của Chúa thì nghe và hiểu và thực hành ý của Chúa, thực hành ý của Chúa là lạy Chúa, con xin dâng phó người con của con cho Chúa. Vì Chúa yêu thương nó hơn chị chứ. Hoặc là việc chị cầu cho nó được khỏi, mà nó không khỏi, chị cũng oán trách Chúa. Và Chúa rằng nếu mà việc thằng này mà nó khỏi á, thì nó trở thành tên cướp. Nó xách súng nó đi bắn cả mẹ nó giống như là anh chàng nào đó nhớ. Đó, bắn chết mẹ nó rồi bắn chết cả mấy chục đứa học trò, rồi mấy người giáo viên. Vì chị muốn con chị 10 năm nữa trở thành cái đó. Và Chúa biết rằng nó sẽ như thế. Cho nên giờ Chúa cất nó về, chị phải tạ ơn Chúa chứ. Đó, chúng ta tập nhìn mọi chuyện mà mình cho rằng không may là rủi là không đẹp vì nó không như ý của mình. Nó không như ý của mình, cho nên mình cho nó là xui, là bất hạnh, là thế này thế khác. Nhưng mà với cái nhìn của đức tin, chúng ta đang sống trong đức tin mà, ta phải lật ngược cái nhìn nó lại và nhận ra rằng đó là thánh ý của Chúa dành cho tôi. Cái chuyện này, cái biến cố này, cái sự kiện này, cái đau khổ này, cái bất hạnh này, cái mà thế gian cho là rủi này, thì tôi nhìn vào thánh ý của Chúa, đó là chương trình, kế hoạch yêu thương mà Chúa dành cho tôi. Tôi không biết được ngày mai ra sao, nhưng mà tôi biết rằng là Chúa yêu thương tôi, Chúa lo lắng cho tôi. Vì vậy mà Chúa để cho nó xảy ra những cái chuyện này, mình vẫn hallelujah, tạ ơn Chúa. Đó là mình đang làm theo thánh ý của Chúa. Con không hiểu, con không biết, nhưng mà con tin chắc chắn rằng nó phải nằm trong kế hoạch yêu thương của Chúa, nó nằm trong chương trình, trong ý định của Chúa. Cho nên con đón nhận và con xin thưa với Chúa rằng xin vâng, để làm theo ý của Chúa chứ không theo ý của con. Xin vâng.
Con hai tiếng xin vâng.
Qua hôm nay và ngày mai xin vâng.
Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
Hôm nay, tương lai và suốt đời. Xin mẹ Maria giúp mỗi người chúng con được xin vâng, được thi hành thánh ý của Chúa một cách mau mắn như mẹ, để chúng con được diễm phúc, được Chúa gọi là mẹ và anh em của Chúa. Xin mẹ Maria đồng hành với chúng con trong cuộc sống đức tin này, để với cái nhìn đức tin, chúng con dám sống niềm tin của mình, để nuôi dưỡng niềm tin ấy, để sống được niềm tin ấy, chúng con cố gắng dành thời giờ học hỏi, hiểu biết nhiều hơn về giáo lý, về thánh kinh, về lời của Chúa mỗi ngày. Như người anh em vừa mới chia sẻ với chúng con, dành mỗi ngày 5 tiếng để mà nghe lời của Chúa, dành mỗi ngày 3 tiếng những lúc rảnh để nghe lời của Chúa. Vì càng nghe lời Chúa bao nhiêu, càng thấy yêu mến lời của Chúa, và yêu mến lời của Chúa bao nhiêu, càng muốn học hỏi hiểu biết. Học hỏi hiểu biết bao nhiêu thì con mới có thể sống được lời của Chúa, và như thế con trở thành mẹ và anh em của Chúa. Xin mẹ Maria cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Xin mẹ Maria giúp chúng con đủ sức, can đảm, mạnh dạn sống lời của Chúa, thi hành thánh ý của Chúa, để chúng con được gọi là mẹ và anh em của Chúa. Amen.